Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 11 tháng 10 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài Cảnh giác chống những hiểu sai về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tình yêu dành cho người tị nạn Syria của cha David Vedrosian. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ nói về thần học về cánh chung từ Công đồng Chung Vatican II. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 10 tháng 10, dành cho 100 thành viên tổng tu nghị của tu đoàn Tông đồ Công giáo, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên sống đoàn sủng của vị sáng lập và làm cho đoàn sủng này mang lại nhiều hoa trái. Tu đoàn Tông đồ Công giáo, quen gọi là Tu đoàn Thánh Vincent Pallotti, được thành lập năm 1835 và hiện có gần 2.340 thành viên, hoạt động tại 379 nhà trên thế giới. Dòng chuyên hoạt động truyền giáo và cổ võ sự cộng tác của giáo dân vào các công tác tông đồ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi đoàn sủng của Thánh Pallotti như hồng ân quý giá của Chúa Thánh Linh vì đã khơi lên nhiều hình thức tông đồ và thúc đẩy các tín hữu tích cực dấn thân làm chứng cho tin mừng. Thánh Pallotti cũng được ơn nhận ra Chúa Giêsu là tông đồ của Chúa Cha, đấng cao cả trong tình yêu thương và giàu lòng thương xót, là đấng đã chu toàn sứ mạng bằng cách tỏ cho mọi người tình yêu thương dịu hiền và lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trước mắt chúng ta, hàng ngày xảy ra bao nhiêu cảnh bạo lực, những khuôn mặt không có lòng thương xót, những con tim chai đá và sầu muộn. Chúng ta rất cần nhớ đến Chúa Cha, con tim Ngài nghĩ đến tất cả mọi người và muốn cứu độ mỗi người. Lòng thương xót là sức mạnh chiến thắng mọi sự, làm đầy tâm hồn bằng tình yêu và an ủi bằng ơn tha thứ.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên tu đoàn Thánh Pallotti về sự cần thiết phải hoán cải sâu xa và làm cho niềm tin của chúng ta nơi Chúa ngày càng thêm sinh động, đứng trước bao nhiêu thách đố ngày nay. Chỉ như thế chúng ta mới có thể phục vụ tha nhân trong tình bác ái. Và Đức Thánh Cha nói rằng, anh em thân mến, tôi khích lệ anh em vui mừng và hy vọng tiếp tục hành trình của anh em, hết sức dấn thân với trọn tâm hồn để đoàn sủng của đấng sáng lập tu đoàn anh em có thể mang lại hoa trái dồi dào cả trong thời đại chúng ta ngày nay. Thánh nhân ưa lặp lại rằng, ơn gọi làm tông đồ không phải chỉ dành cho vài người, nhưng cho tất cả mọi người, bất luận họ ở bậc nào, thân phận nào, làm nghề nào, may mắn thế nào. Tất cả đều có thể tham gia công tác tông đồ.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tố giác sự ủng hộ của nhiều nhóm quyền lực và cả các nước không tham chiến dành cho các nhóm khủng bố và các băng đảng bất lương. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây hôm ngày 7 tháng 10 vừa qua tại Hội nghị quốc tế kỳ 2 về công pháp quốc tế về nhân đạo, do quân đoàn hiến binh Italia tổ chức tại trường sĩ quan Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh nhắc lại những lời kêu gọi nhiều lần của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các chính phủ và các cộng đồng quốc tế, và Ngài nói đến bối cảnh quốc tế bi thảm hiện thời, với nhiều cuộc xung đột võ trang, một thực tại mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh. Thực tại này khiến cho chính công pháp quốc tế không còn hoàn toàn thích hợp nữa, nhất là về vấn đề bảo vệ các thường dân, nạn nhân của các cuộc xung đột. Trong chiến cuộc ở Syria hiện nay, các vị thượng phụ công giáo và nhiều tổ chức khác tố giác một số nước Tây Phương hỗ trợ Ả Rập Saudi và vài tiểu vương quốc Ả Rập trong việc trợ giúp các nhóm dân quân Hồi giáo, kể cả nhóm Al-Nusra, thân lực lượng khủng bố Al-Qaeda, với mục đích lật đổ chế độ của Tổng thống Assad ở Syria.
Oviedo, lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, mùng 8 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho 4 vị tử đạo dưới thời nội chiến ở Tây Ban Nha hồi năm 1936. Đó là Linh Mục Genaro Fueyo Castañón, 72 tuổi, cha sở giáo sứ Thánh Membra, và ba giáo dân là Segundo Alonso González, Isidro Fernández Cordero, cả hai là cha gia đình Đông Con, thành viên Hội Chầu Mình Thánh Chúa Ban Đêm, và thuộc Công đoàn Công giáo các công nhân thợ mỏ. Người thứ ba trẻ nhất là anh Antonio González Alonso, 24 tuổi, đã vào dòng Đa Minh vài năm, nhưng rồi phải về nhà vì bệnh lao phổi. Cha sở đã bị dân quân Cộng sản bắt và tra tấn cho đến chết. Ba giáo dân khác đã chịu chung số phận. Họ được các nhóm dân quân nói rằng, nếu các ông bước lên bàn thờ và chửi thề thì sẽ được tha, nhưng cả ba đều từ chối. Lễ phong chân phước được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Oviedo ở miền Bắc Tây Ban Nha, cùng với các giám mục thuộc các giáo tỉnh Santander, Astorga, León và Oviedo. Nhóm các vị này thêm vào số 193 vị tử đạo của Tổng giáo phận Oviedo, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh bị sát hại trong thời cách mạng kinh hoàng ở Tây Ban Nha từ 1936 đến 39. Trong thời kỳ này có 13 giám mục, 6.838 linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cùng với hàng chục ngàn giáo dân bị giết chỉ vì họ là những người công giáo nhiệt thành hành đạo. Cuộc bách hại tôn giáo vô tiền khoáng hậu ở Tây Ban Nha chỉ nhắm mục đích tiêu diệt và loại trừ giáo hội công giáo ra khỏi xã hội.
Strasbourg, đại biểu Quốc hội Âu Châu, ông Joe Linen, đặc trách về các vấn đề Trung Quốc, tố giác sự tự do tôn giáo ngày càng bị đè nén tại Trung Quốc. Tuyên bố hôm ngày 6 tháng 10 vừa qua tại Nghị viện Âu Châu ở Linen, ông Linen nói rằng, mặc dù tự do tôn giáo được ghi trong Hiến pháp Trung Quốc, nhưng nhiều cộng đoàn tôn giáo và giáo hội từ ít lâu nay phải chịu sự kiểm soát thái quá của nhà nước và nhiều khi bị trả thù bằng nhiều cách. Các tín hữu Kitô, Phật giáo hoặc Hồi giáo bị nhà nước xếp vào loại có nhiều nguy hiểm cho an ninh và bị hạn chế bằng các biện pháp hành chánh trong việc hành đạo. Nghị sĩ Linen yêu cầu Liên hiệp Âu Châu trong các cuộc nói chuyện về nhân quyền với Trung Quốc cần nhắc đến những vụ chà đạp các quyền căn bản phổ quát trong lĩnh vực hành đạo. Nghị viện Âu Châu đang có chương trình cứu xét tỉ mỉ các luật mới về tự do tôn giáo ở Trung Quốc và nói về vấn đề này trong các cuộc gặp gỡ với chính quyền và các tổ chức của Trung Quốc.
Dakar, tất cả các tín hữu Kitô tại Bangladesh nóng lòng chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào năm tới. Trên chuyến bay từ Cộng hòa Azerbaijan về Roma chiều tối ngày 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết trong năm tới Ngài sẽ viếng thăm Ấn Độ và Bangladesh. Hãng tin Asia News chuyển đi ngày 6 tháng 10 cho biết các tín hữu công giáo vui mừng trước tin này, trong khi nơi người Hồi giáo thì có phản ứng khác nhau. Người thì coi Đức Giáo Hoàng như mẫu gương về hòa bình, nhưng có những người không muốn có sự hiện diện của Ngài ở Bangladesh. Có những người lên án ý định của Đức Giáo Hoàng và gọi Ngài là đạo sĩ của những kẻ khủng bố, vì nếu không có phép của Đức Giáo Hoàng, họ nói, thì Mỹ và Âu Châu sẽ không gây ra chiến tranh. Đức cha Javier Rosario, giám mục giáo phận Raishani, phó chủ tịch hội đồng giám mục Bangladesh nói, chúng tôi hài lòng và nhiệt thành chờ đợi biến cố quan trọng này. Không những các tín hữu công giáo, nhưng mọi người đều vui mừng vì có thể chào đón Đức Giáo Hoàng Francisco. Cả chính phủ chúng tôi cũng hãnh diện đón tiếp Ngài. Theo Đức cha Rosario, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco theo một nghĩa nào đó nhắc nhớ cuộc viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng John Paul II tại đây hồi năm 1986. Đây sẽ là một cách để tăng cường đời sống của cộng đoàn Kitô bé nhỏ ở Bangladesh, khích lệ chúng tôi trong thời kỳ có những cuộc khủng bố và lạm quyền chống các nhóm thiểu số. một dấu chỉ quan tâm của Đức Thánh Cha đối với giáo hội tại Bangladesh cũng được biểu lộ qua quyết định bổ nhiệm hồng y đầu tiên tại nước này là Đức Cha Patrick de Rosario, dòng Thánh Giá, Tổng giám mục giáo vận thủ đô Bangladesh.
Berlin, Chủ nhật ngày 9 tháng 10 vừa qua, một đoàn gồm 1.000 tín hữu Công giáo và Tin lành Luther đã hành hương từ nước Đức về Roma trong một tuần lễ nhân dịp kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther. Cuộc hành hương mang tựa đề Với Luther đến gặp Đức Giáo Hoàng. Đây là một dự án đại kết lớn nhất trong khuôn khổ năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành. 50% những người trẻ tham dự đoàn hành hương này dưới 30 tuổi. Đồng hành với họ về phía Công giáo có Đức Cha Gerhard Feiger, giám mục giáo phận Magdeburg, và về phía Tin lành Luther có nữ giám mục Inse Junkermann. Trong chương trình, họ sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến và có một buổi cầu nguyện đại kết với Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cuộc hành hương được sự bảo trợ của bà đại sứ Đức cạnh tòa thánh Annette Schavan.
Cracovia, ba chiếc xe nhỏ mà Đức Thánh Cha Francisco đã dùng trong cuộc viếng thăm Ba Lan hồi cuối tháng 7 năm nay đã được bán đấu giá với gần 60.000 euro. Hôm 9 tháng 10 vừa qua, tổ chức Caritas của Tổng giáo phận Cracovia đã kết thúc cuộc bán đấu giá trực tuyến ba chiếc xe hiệu Golf với bảng số K1 Pope, K2 Pope, K3 Pope để lấy tiền tài trợ một bệnh viện ở Liban chuyên săn sóc các nạn nhân chiến tranh Syria. Người ta không biết ai đã mua các xe này. Việc bán đấu giá xe này lấy hứng từ Đức Thánh Cha Francisco, ngài mong muốn trong mỗi giáo phận có một kỷ niệm về năm thánh lòng thương xót. Trước ba chiếc xe này có một đôi giày của Đức Giáo Hoàng được bán đấu giá với 6.500 euro. Hiện nay có một bức tranh và tượng một con rồng phun lửa của Tổng giáo phận Cracovia cũng đang được bán đấu giá trực tuyến.
Quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về đề tài Cảnh giác chống những hiểu sai về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.